Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Con đi lòng đường, Giêsu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 22 với đề tài Chi thể Chúa cứu thế, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất chương 6 từ câu 15 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất chương 6 từ câu 15 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Chúa cứu thế sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Chúa cứu thế mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phao-lô cho biết gì về thân thể của con dân Chúa? Điều đó có ý nghĩa gì? Tại sao Phao-lô nói Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Câu 15. Câu hỏi thứ hai: Hậu quả của việc kết hợp với điếm đĩ là gì? Phao-lô dựa trên cơ sở nào để chứng minh cho điều ông nói là đúng? Kết quả kết hợp với Chúa ra sao? Câu 16, 17. Câu hỏi thứ ba: Lời khuyên của Phao-lô cho con dân Chúa trong câu 18 là gì? Tại sao? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Phao-lô cho biết gì về thân thể của con dân Chúa? Điều đó có ý nghĩa gì? Tại sao Phao-lô nói Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Câu 15. Sống trong một thành phố có đền thờ nữ thần tình yêu là Aphrodite. Đền thờ này sử dụng hơn 1.000 gái mại dâm và nữ tư tế. Và quan hệ tình dục được xem là một phần của nghi lễ thờ phượng. Nên dù ít dù nhiều, trước khi nhận biết Chúa, con dân Chúa tại đây cũng bị ảnh hưởng lối sống đó. Để giải quyết vấn đề này, Phao-lô cho con dân Chúa tại Côrintô ý thức rằng thân thể mình là chi thể của Chúa cứu thế. Điều này có nghĩa là không phải chỉ có tâm linh mới là chi thể của thân thể Chúa cứu thế Giê-xu, mà chính là con người toàn diện, gồm cả tâm linh và thân xác. Vì ngay khi họ tin Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế của đời sống mình, Đức Thánh Linh đã ấn chứng trong lòng người tin, khiến họ được hiệp một với Chúa cứu thế và trở nên chi thể của thân thể Ngài. Đây là một sự kết hợp mầu nhiệm thiêng liêng với Chúa cứu thế mà chỉ có con dân Chúa chân thật mới kinh nghiệm. Chính vì đó mà thân thể con dân Chúa có phẩm giá và quan trọng trước mặt Chúa. Sứ đồ Phao-lô kết luận bằng một câu nghi vấn: Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Chúa cứu thế mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Hay nói một cách khác, có nên sử dụng chi thể của thân thể Chúa cách bừa bãi trong tình dục hay không? Rồi ông nói tiếp, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Bản dịch mới dịch là, không khi nào. Đức Chúa Trời không cho phép một người nào được quyền sử dụng thân thể mình để làm thỏa mãn sự ham muốn của xác thịt, vì thân thể của họ là chi thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tuy nhiên, tại hội thánh Cô-rinh-tô lại có người kết hợp thân thể mình với điếm đỉ. Đó là những tín đồ xác thịt, chỉ biết sống cho những ham muốn thấp hèn mà không thấy được sự cao trọng của Đức Chúa Trời ban cho mình. Bài học áp dụng. Chúng ta cần ý thức thân thể mình rất cao quý. Vì là chi thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu nên không ai được tùy tiện sử dụng thân thể mình cho những điều bất khiết, cũng không được sống buông thả theo đòi hỏi của xác thịt. Câu hỏi thứ hai. Hậu quả của việc kết hợp với điếm đỉ là gì? Phao-lô dựa trên cơ sở nào để chứng minh cho điều ông nói là đúng? Kết quả kết hợp với Chúa ra sao? Câu 16, 17. Phao-lô cho biết, ngay cả khi một người kết hiệp thân thể mình với điếm đỉ, thì trở nên một với nó. Vì trong việc quan hệ tình dục, thì hai thân xác hòa nhập làm một. Phao-lô nói đến sự kết hợp mầu nhiệm này căn cứ trên lời Chúa trong Sáng Thế Ký, chương 2, câu 24. Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Trong hôn nhân, Đức Chúa Trời kết hợp hai người mật thiết về tình dục, khiến họ trở nên một thịt. Và chính Chúa Giê-xu đã trích dẫn câu này để dạy dân Do Thái về hôn nhân chân chính. Ma-thi-ơ chương 19, câu 5. Vì vậy, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là cố tình làm sai lệch sự kết hợp trong hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Sau đó, Phao-lô hướng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đến sự kết hợp còn mầu nhiệm và thiêng liêng hơn cả sự ràng buộc trong hôn nhân. Đó là việc con dân Chúa được hiệp làm một về phương diện thuộc linh với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là mẫu mực trọn vẹn cho cách kết hợp phải có trong mối liên hệ vợ chồng. Ê-phê-sô chương 5 câu 21 đến câu 33. Khi hiệp với Chúa, người ấy trở thành một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Như lời Chúa Giê-xu đã dạy, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Giăng chương 14 câu 20. Do đó, Phao-lô lập luận rằng người nào được kết hợp với Chúa thì đừng bao giờ chấp nhận bất kỳ một sự kết hợp nào mâu thuẫn với tình trạng hôn nhân thuộc linh này. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, lời Chúa khẳng định cho mọi người biết rằng có sự kết hợp một cách mầu nhiệm giữa thân xác của người nam và người nữ trong hôn nhân hay ngoài hôn nhân, khiến hai người trở thành một, bao gồm thân xác, tình cảm và thuộc linh. Thế nên, tình dục chỉ dành cho những cặp vợ chồng sống với nhau hợp pháp. Bài học thứ hai, là con dân Chúa, chúng ta cần nhớ rằng mình có một sự kết hợp mầu nhiệm và thiêng liêng với Chúa Cứu Thế Giê-xu, nên chúng ta phải biết trân trọng những gì Chúa ban cho, đừng để bất cứ điều gì hay sự dâm dục khiến chúng ta đánh mất sự liên hiệp với Chúa. Câu hỏi thứ ba, lời khuyên của Phao-lô cho con dân Chúa trong câu 18 là gì? Tại sao? Phao-lô khuyên, hãy tránh sự dâm dục, nghĩa là họ không được phép học đòi thói xấu của người Cô-rinh-tô, mà buông mình vào sự dâm dục. Đây không chỉ là lời khuyên, mà còn là mệnh lệnh mà Phao-lô nhân danh Chúa truyền cho con dân Chúa trải qua mọi thời đại. Phao-lô cho biết, Đức Chúa Trời đã tạo ra tình dục, khiến nó trở thành một chất phụ gia đẹp đẽ và thiết yếu cho hôn nhân. Nhưng tội tà dâm hay tình dục ngoài hôn nhân luôn luôn gây tổn hại cho mối liên hệ với Chúa và người khác. Nó gây tổn hại cho Đức Chúa Trời vì hành vi đó chứng tỏ chúng ta thích chiều theo các tham dục của riêng mình, thay vì theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Nó gây tổn hại cho tha nhân vì vi phạm sự cam kết chung thủy trong hôn nhân. Nó cũng đem đến sự bệnh tật nguy hiểm khôn lường, và nó còn ảnh hưởng sâu xa đến nhân cách, mà hậu quả là chúng ta tự làm hại chính mình cả về phương diện thuộc thể lẫn thuộc linh. Vì thế, nên Phao-lô cảnh cáo rằng, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Hầu hết các tội lỗi đều không để lại hậu quả trực tiếp trên thân thể. Nhưng tội dâm dục thì không như vậy. Nó trực tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể lẫn tâm linh. Vì thân thể con dân Chúa là chi thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu và cũng là đền thờ của Đức Chúa Trời. Do đó, nếu sử dụng thân thể cho sự dâm dục là làm cho chi thể của Chúa Cứu Thế ra ô uế và là hành vi khinh dễ đền thờ của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, các gái điếm tại Cô-rinh-tô còn xả thân phục vụ nữ thần Aphrodite là nữ thần tình ái và tình dục. Nên hễ người nào kết hiệp với hạng người ấy, lấy làm gớm ghiếc cho Chúa. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất. Dù bạn và tôi là ai, chúng ta cũng phải tránh sự dâm dục, vì nó chẳng những vi phạm luật hôn nhân gia đình mà còn gây tổn hại đến thân thể, tinh thần chúng ta và người khác. Hơn nữa, đối với con dân Chúa, đây còn là hành vi làm tổn hại đến Chúa, vì thân thể chúng ta là chi thể của Chúa Cứu Thế và là đền thờ của Đức Chúa Trời. Bài học thứ hai. Không chỉ kết hiệp với điếm đỉ mà ngay cả tình dục trước hôn nhân, sống thử, tình dục ngoài hôn nhân đều là phạm tội tà dâm và đánh mất mối liên hệ thiêng liêng với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô cho mọi con dân Chúa biết rằng thân thể mình là chi thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là sự kết hiệp vô cùng mầu nhiệm và thiêng liêng, bao gồm cả thân thể lẫn tâm linh, khiến con dân Chúa hiệp làm một và có cùng bản tánh thiêng liêng với Ngài. Nên con dân Chúa phải tránh sự dâm dục. Khi phạm tội tà dâm, không chỉ làm tổn hại đến thân thể mình, người khác, mà còn làm tổn hại đến Chúa. Vì vậy, con dân Chúa không được sử dụng thân thể mình cho những điều bất khiết. Đây không chỉ là lời khuyên, mà còn là mệnh lệnh mà Phao-lô nhân danh Chúa truyền cho mọi người. Hãy làm theo lời Chúa dạy để gia đình chúng ta được hạnh phúc và tràn ngập niềm vui Chúa ban. Đồng thời, qua đời sống, chúng ta chiếu sáng vinh quang Chúa cho mọi người chung quanh. Bài học theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, từ câu 15 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 23 với đề tài Đền thờ của Đức Thánh Linh trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lời Chúa vì như ngọn đèn sáng soi trong cuộc đời của con từng ngày. Con lặng yên nghe, con lặng yên nghe. Từ trong trái tim con tìm một con tình yêu, dấu trong lời Chúa hằng còn mãi, mãi không đổi dời, mãi không đổi dời, mãi mãi. Con vẫn lắng nghe trong lời Thánh Kinh, lắng nghe trong ơn Ngài, một tình yêu thương muôn đời vẫn thế mà Ngài dành cho chính con. Con sẽ hát vang lên tình yêu dấu trong bao lời Ngài, cho người chung quanh sẽ tìm đến Chúa để biết Chúa mãi luôn bên vai.